Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong buổi sáng hôm nay, cũng như một vài các thành viên đang hiện diện trên phòng Zoom. Chúng ta cùng kết nối với nhau để cùng thờ phượng Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta tin cậy, và chúng ta tin rằng sự hiện diện của Ngài đang ở nơi chốn này. Và mỗi một cơ hội khi chúng ta cùng đến với nhau qua lời của Đức Chúa Trời, tôi tin rằng đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi. Ý tưởng của Đức Chúa Trời xuyên suốt từ Cựu Ước tới Tân Ước, nó có một ý tưởng thống nhất rõ ràng. Những gì dạy dỗ từ nơi lời của Đức Chúa Trời luôn đem đến cho chúng ta một bài học tích cực, một giá trị sống tích cực. Ngài không bao giờ đẩy hoặc là hướng con người đến một đời sống chấp nhận giống như là đây là số phận, đây là định mệnh, hoặc Ngài khiến cho con người phải sống một trong một tình trạng gọi là bi quan hoặc tiêu cực. Nhưng những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, những lời dạy dỗ trong Cựu Ước luôn hướng con người đến đời sống tích cực. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng nhìn về một sự kiện trong chức vụ của Chúa Giêsu Christ. Ngài dùng một hình ảnh của một loài cây để rồi minh họa cho một cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Điều này được xảy ra ghi lại ở trong Matthew đoạn 21 từ câu 18 tới câu 22. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói, thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, xong chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm kỳ, nói rằng: cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Sẽ có một số các câu hỏi sẽ được đặt ra khi nghe qua câu chuyện này. Tôi thắc mắc đó là tại sao Ngài có quyền phép để công bố cho cây vả sẽ khô héo đi, mà sao Ngài không công bố cho cây vả ra trái? Nếu cũng quyền phép đó mà có thể làm cây vả héo đi, thì lại sao không công bố cho nó trở nên có trái? Rồi Ngài muốn dùng cây vả để dạy cho chúng ta một điều gì đặc biệt về các môn đồ? Rồi khi các môn đồ hỏi tại sao cây vả có thể héo đi, thì Chúa lại trả lời một cách đơn giản: bởi đức tin trong sự cầu nguyện thì nó sẽ được. Vậy thì theo bạn, điều này nó có thực tế hay không trong đời sống đức tin của chúng ta? Rồi cây vả, rồi Chúa lại dùng hình ảnh núi nữa, đều có thể bị tác động bởi cái lời cầu nguyện. Vậy thì cái đời sống của chúng ta có thể bị tác động bởi lời cầu nguyện không? Rồi khi Chúa nói với các môn đồ, nếu họ không nghi ngờ thì họ sẽ nhìn thấy có một sự thay đổi lớn. Vậy thì điều này xảy ra như thế nào? Sau khi Chúa thăng thiên, đối với các môn đồ, điều tôi muốn chúng ta nhìn xuyên suốt cái câu chuyện này qua cái ý tưởng từ Cựu Ước tới Tân Ước. Cái thứ nhất, khi một người trồng vả, trồng cây vả là để lấy trái. Cây vả là một loài cây ở vùng đất Do Thái. Nó thường làm biểu tượng cho người Israel. Thì có một điểm đặc biệt ở nơi cây vả, đó là nó ra trái trước khi ra lá. Nó lại ra trái trước khi ra lá, cho nên khi Chúa Giêsu Ngài thấy cây nó có lá thì tưởng có trái thì mới đến gần, thì nó lại không có trái. Rồi Chúa liền dùng cái câu chuyện đó để dạy dỗ cho các môn đồ. Ai trong chúng ta cũng đều dễ hiểu thôi. Trồng cây là để muốn ra trái. Nếu trồng cây để làm kiểng, làm đẹp, thì người ta trồng cây hồng, quả phong lan, hoặc là một loại cây bonsai nào đó. Chứ còn mục đích của cây vả là phải ra trái. Đức Chúa Trời luôn có một mục đích rõ ràng, không bao giờ mơ hồ đối với người đến với Ngài hoặc với dân sự của Ngài. Nếu chúng ta nhìn về lịch sử của dân Israel, thì khi Môi-se ông nhận được sứ mạng để trở lại Ai Cập, đưa dân của Ngài ra khỏi kiếp nô lệ, thì Đức Chúa Trời Ngài nói với Môi-se là phải đem dân ta vào trong xứ đượm sữa và mật. Ngài không có muốn họ sống trong đồng vắng. Điều đó nó rất là rõ ràng, không có mơ hồ. Dân Số Ký đoạn 13 câu 27, khi Môi-se ông vâng lời Chúa thì ông muốn biết cái vùng đất mà Chúa hứa nó như thế nào, thì ông mới sai thám sử đi trước. Rồi họ trả lời mà thuật với Môi-se như thế này: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi, ấy quả thật là một xứ đựng sữa và mật. Này hoa quả xứ đó đây. Rồi các nhà tiên tri, các nhà thuộc về lĩnh vực tôn giáo của người Do Thái, thì họ nắm chắc rõ cái lời dạy dỗ này, cái lời hứa này. Ngay như tiên tri Jeremy, ông đã xác quyết điều này ở trong cái sách dạy dỗ của ông: Chúa ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật, mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xứ kia. Jeremy đoạn 32 câu 22. Một lần nữa, trong suốt trong chiều dài tâm linh, trong chiều dài tôn giáo của người Do Thái, họ đều biết rõ rằng Đức Chúa Trời có một lời hứa rõ ràng cho dân tộc của họ là đất đượm sữa và mật. Rồi trong những lời hứa mang tính cá nhân cho dân sự của Ngài, thì Chúa không có nói mơ hồ, Chúa nói rất là rõ: người sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng, bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và được phước trong khi đi vào. Phục truyền luật lệ ký đoạn 28 từ câu 22. Một vài ý tưởng trong sách cựu ước để xác định rõ một điều, một gì điều gì Đức Chúa Trời hứa cho dân sự thì luôn luôn mang một cái mục đích rõ ràng, không mơ hồ. Đó là những gì đối với dân Do Thái. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn xem trong góc độ của chúng ta là những người Cơ Đốc nhân trong thời đại của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu Ngài tiếp nối các thông điệp của cựu ước. Ngài cũng nói rõ với dân sự của Ngài, với những Cơ Đốc nhân đến với Ngài, ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu thứ 10 phần B: ta đến là cho chiên được sự sống và được sự sống dữ dằn. Rồi sứ đồ Phao-lô thì ông còn vạch rõ cho chúng ta biết cái chương trình của Đấng Christ, nó mang một cái sự mầu nhiệm, đó là gì? Những gì Ngài chịu khốn khổ là để cho chúng ta được trở nên phong phú. Vì tội lỗi của người không có khám phá ra được đời sống phong phú, thì Chúa Giêsu Ngài chịu hết mọi điều đó. Ngài ông nói như thế này: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Côrintô nhì đoạn 8 câu thứ 9. Tôi muốn lượt qua một chút để cho mọi người trong chúng ta hiểu, không một cuộc đời nào ngồi ở tại nơi đây khi Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn lựa cho chúng ta, thì Ngài định cho chúng ta giống như một cuộc đời cây vả chỉ có ra lá mà không ra trái. Không, hoàn toàn Ngài có mục đích rõ ràng, cây vả là phải ra trái. Tuy nhiên cuộc sống thì có những lúc nó làm cho chúng ta không ra trái, và nếu phải rơi vào trong những hoàn cảnh đó như thế nào, vào những hoàn cảnh khó khăn thì phải như thế nào, thì bài học tích cực ở nơi đây Chúa dạy cho chúng ta. Một trong những điều Chúa dạy cho các môn đồ: nếu cây vả của ngươi không ra trái thì điều đó làm gì? Nếu bởi đức tin ngươi cầu nguyện thì ngươi có thể thay đổi được cục diện hoàn cảnh. Nếu ở trong sự hoạn nạn khó khăn thì Ngài nói ngươi còn sự cầu nguyện. Trong lĩnh vực về giáo dục á, thì người ta thường hay rèn dạy cho con người, đặc biệt là rèn luyện ý chí con người, thì người ta dạy học phải học biết kiên trì nè, học biết không bỏ cuộc, phải biết kiên nhẫn chịu đựng, phải học biết can đảm đi tới, vì đó là những điều cần thiết. Đúng, tôi tin rằng đó là những bài học cần thiết. Nhưng khi chúng ta nhìn vào lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu ngày tóm gọn những bài học cần thiết đó vào trong cái bài học của sự cầu nguyện. Bên cạnh bài học cần thiết thì bài học quan trọng mà Chúa muốn dạy cho dân sự của Ngài là hãy bước vào sự cầu nguyện. Khi một người đang rơi vào một hoàn cảnh của sự khô hạn thì người đó bước vào sự cầu nguyện không phải là để học được trả lời có hay là không, mà khi bạn bước vào nơi đó thì bạn sẽ học ra được sự kiên trì là như thế nào. Bạn sẽ học biết được cách Đức Chúa Trời dạy cho bạn kiên nhẫn chịu đựng là như thế nào. Bạn phải học biết cách chờ đợi là ra làm sao. Bạn sẽ học biết cách Đức Chúa Trời bảo vệ và binh vực như thế nào. Ở trong cái bài học của sự cầu nguyện, nó cho chúng ta nhiều bài học phong phú để rèn luyện cái đời sống ý chí của chúng ta. Chứ nó không phải chỉ thuần túy có hoặc là không. Nhiều lúc chúng ta đơn giản chỉ học có hay không thôi. Chúng ta nhìn vào trong bài học của Tân Ước, Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện một người đàn bà quá bất công đến kêu nài một vị quan án không công bình. Và Chúa dùng bài học đó để dạy điều gì? Có phải chỉ sự cầu nguyện không không? Phải không? Phải không? Không, bên trong sự cầu nguyện đó Chúa dạy cho người nữ đó là gì? Nếu ngươi biết ngươi là công chính, ngươi phải kiên trì. Nếu ngươi biết cái điều ngươi là đúng, ngươi phải kiên nhẫn. Nếu ngươi biết cái điều ngươi là phải thì ngươi phải nhớ rằng ta không bỏ ngươi đâu. Đó là sự kiên trì, đó là sự kiên nhẫn, đó là sự can đảm để nhìn vào sự thật trước mắt. Thay vì sẽ nói tại sao hoàn cảnh lại khô, thì phải nói rằng Đức Chúa Trời của tôi đang chuẩn bị để thay đổi nó. Cho nên Chúa mới nói bởi đức tin ngươi sẽ thay đổi. Nhiều lần trong Kinh Thánh giảng cho chúng ta điều này. Roma đoạn 10 có 13, Phao-lô liền nói một câu rất rõ ràng: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được giải cứu thôi. Nếu chúng ta nhìn về cuộc đời của những người hoạn nạn ở trong Kinh Thánh thì David là người có nhiều hoạn nạn, thì ông lại là một người có nhiều từng trải kinh nghiệm trong cái đời sống mà Chúa rèn luyện cuộc đời của ông, cũng như giúp ông để thay đổi được cục diện hoàn cảnh trong đời sống của mình. Thi Thiên 138 câu thứ 3, ông đã nói như thế này: trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, dục lòng tôi mạnh mẽ. Ông nói điều gì? Chúa làm cho lòng tôi được trở nên mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn, cứng cáp hơn khi tôi kêu cầu với Ngài. Rồi Thi Thiên 22 câu 5 thì ông lại nói tiếp: hoặc khi tôi kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu, khi tôi nhờ cậy nơi Chúa không bị hổ thẹn. Rồi Thi Thiên 57 câu 2 thì ông nói: tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Ngài sẽ làm thành. Thi Thiên 57 câu 2. Rồi Thi Thiên 56 câu 9 ông nói: ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thoái lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Chưa dừng lại, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cuộc đời. Jeremy là một cuộc đời có nhiều cái sự thăng trầm trong đời sống, nhưng ông khám phá trong đời sống giữa ông với Đức Chúa Trời. Và Chúa nhiều lần đến với Jeremy và nói với Jeremy: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Thật là những ý tưởng để dạy cho chúng ta. Trong đời sống chúng ta cần có ý chí, cần có sự kiên nhẫn, cần có sự chịu đựng, cần có sự can đảm nhìn vào sự thật để đi tới. Nhưng hãy học điều đó trong đời sống ở với Đức Chúa Trời, trò chuyện với Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài. Chúng ta sẽ học ra được nhiều điều Chúa dạy dỗ trong cuộc đời của mình. Đôi khi có những lúc chúng ta không đủ sức để tin. Đôi khi trong những lúc hoàn cảnh nó quá sức, dường như chúng ta cảm thấy rằng nó không có thể gì thay đổi. Nhưng đôi lúc Chúa lại dùng một người ngoại có thể để nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta. Tôi nghĩ tới đây thì tôi nhớ tới một cái hình ảnh. Đó là hình ảnh của một người chủ tàu. Trong cái con tàu của mình khi gặp nguy biến, thì ông đã đến với một người của Đức Chúa Trời. Đó là trong sách Jonah đoạn 1 câu thứ 6 đã ghi như thế này: Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Có một người đến để nhắc nhở cho Jonah: Jonah, hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời của ngươi thì hoàn cảnh trước mắt này có thể thay đổi. Vì sao? Vì sao có những bài học này để nhắc cho chúng ta một điều? Sẽ có những lúc cây vả của chúng ta nó bị khô héo đi, nhưng để thay đổi cục diện đó, chúng ta đừng nghĩ rằng kiên trì là đủ, can đảm là đủ. Chúng ta còn có một Đức Chúa Trời. Chúng ta còn có một Đức Chúa Trời để ở cùng với chúng ta. Và Chúa nói, khi ngươi kêu cầu, ngươi sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Và Chúa sẽ làm cho chúng ta khám phá ra được cái sự mầu nhiệm. Mầu nhiệm này nó không phải đến nỗi là nó quá quá tuyệt vọng, nhưng không, nó là món quà mà Chúa dành sẵn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Nó là một cái điều đặc ân mà Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Sẽ có những lúc chúng ta tưởng rằng phía trước rằng nó không thể thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời nói ta có quyền can thiệp vào cuộc đời của người. Ta có quyền đụng chạm vào cuộc đời của người. Khi các môn đồ nhận cái sự dạy dỗ này đó, thì họ hết suy nghĩ. Có khi họ nói rằng cái nan đề này đôi khi nó lớn như núi vậy. Bởi vì Chúa nói rằng nếu bởi đức tin ngươi cầu nguyện thì núi cũng dời. Thì tôi đặt vấn đề, đôi khi có những lúc nan đề mình nó lớn như cái ngọn núi vậy, thì làm sao mà dời đi? Nhưng mà Chúa nói rằng nếu ngươi đặt đức tin nơi ta thì ngươi sẽ nhìn thấy điều này nó sẽ thay đổi. Ai trong chúng ta cuộc đời nào rồi cũng có những lúc gặp phải những ngọn núi. Có thể kích cỡ của ngọn núi người này thì nó không giống với người kia. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải so sánh ngọn núi nào là lớn hơn. Khó khăn mỗi người mỗi khác, mỗi một hoàn cảnh mỗi khác. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn xem cách Chúa dạy cho các môn đồ. Chúa nói với các môn đồ: người có tin rằng ta sẽ can thiệp vào trong cuộc đời của ngươi không? Thì Chúa dạy đây nè: nếu ngươi tin ta, ngươi hãy cầu nguyện trong danh ta. Ngươi sẽ nhìn thấy điều gì sẽ thay đổi. Tôi nghĩ lúc đó các môn đồ nói: sao mà nó khó tin quá. Thật là khó tin lắm. Các môn đồ đầu tiên phần nhiều đến từ bối cảnh văn hóa Do Thái. Họ hấp thụ sự dạy dỗ về luật pháp Môi-se rất nghiêm nhặt. Đối với người Do Thái, luật pháp Môi-se là chuẩn mực để giúp họ vượt qua mọi nan đề. Nghĩa là họ cứ sống theo luật Môi-se thì họ sẽ vượt qua nan đề. Nhưng mà thực tế thì người ta thấy nó không đúng. Rồi cho nên họ luôn chất vấn sự dạy dỗ Chúa Giê-xu: tại sao Ngài lại không đi theo khuôn mẫu của luật pháp Môi-se? Khi Chúa Giê-xu đến, cái lời dạy của Ngài thì lại hướng họ nhiều vào đức tin nơi Ngài. Những lời dạy của Ngài nó mang một ý nghĩa khác xa với niềm tin mà họ đã được dạy dỗ trước đó. Bây giờ quý vị hãy thử là nghe là một lần, nếu vị là môn đồ đầu tiên, môn đồ vào thời đó, thì vị sẽ nghe như thế này: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Tại sao? Tại sao là ở trong Ngài? Ngài ở đâu mà Ngài ở trong tôi rồi tôi ở trong Ngài? Rồi Chúa lại dạy tiếp ở trong Văn đoạn 14 câu 20: nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Chúa ở đâu trong cuộc đời của tôi? Rồi Chúa dừng lại ở trong Văn đoạn 14 câu 13, Chúa lại dạy thêm: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Chúa là khích lệ: hãy cầu nguyện nhân danh ta đi. Họ lại nghe cũng còn chần chừ. Chúa lại nói tiếp một lời khích lệ, Văn đoạn 16 câu 24: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chứ lại nói nữa, họ càng ngày càng suy nghĩ về điều này, nhưng để áp dụng thì không thể, nhưng để thực hiện thì chưa được. Rồi đến một ngày Chúa chết trên thập tự giá, rồi Chúa sống lại, rồi bắt đầu Chúa thăng thiên. Bây giờ họ không còn có Chúa nữa, ký ức của họ được nhắc lại bởi Đức Thánh Linh đến, nhắc cho họ lại, nhớ lại những gì mà Chúa đã, Chúa Giêsu đã dạy trước đó. Là thế là họ biết rằng Chúa đang ở trên cuộc đồng đi với cuộc đời của mình. Chúa sẽ cùng đi với mình. Chúa sẽ thực hiện những cái điều mà Ngài dạy dỗ trên đời sống của mình. Và quý vị biết trong sách Công vụ các sứ đồ, ngay trong những đoạn đầu tiên của đoạn 3, khi sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ cầu nguyện, người thấy một người bại, thì họ được sự cảm thúc, nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu. Họ dặn dĩ đến và nói: tiền bạc thì ta không có, nhưng ta có thể cầu nguyện cho ngươi, nhân danh Chúa Giêsu Christ ta cầu nguyện để đem đến sự chữa lành cho ngươi. Người đó được sự chữa lành. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, thì bây giờ các môn đồ mới nói như thế này ở trong Công vụ đoạn 3 câu 16: ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Bây giờ họ mới nhớ lại cái điều đó. Họ bắt đầu tin rằng bên cạnh cuộc đời của tôi, ngoài những nan đề, tôi biết Chúa đang ở với tôi. Ngài ở trong tôi và tôi trong Ngài. Và khi họ bắt đầu bước vào trong sự cầu nguyện, họ nhìn ra được sự linh quyền của Chúa bày tỏ trong cái đời sống cầu nguyện của họ. Rồi ở trong Công vụ đoạn thứ 4 câu 9 câu 10, ông lại xác định thêm: nếu ngày nay chúng tôi bị trao hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, là hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Bây giờ họ bắt đầu mới nói, nhớ lại cái lời dạy của Chúa Giêsu ở đây: bởi đức tin trong danh ta, ngươi cầu xin, ngươi sẽ thấy ta can thiệp vào trong cuộc đời của ngươi, ta sẽ thay đổi cục diện hoàn cảnh cuộc đời của ngươi. Các môn đồ mới thắc mắc, bây giờ họ mới đúng rồi. Rồi trong Công vụ của đoạn 16, một người bại ở tại thành Phê-nê 8 năm Phao-lô nhân danh Chúa mà cầu nguyện cho người đó được chữa lành, đứng dậy thì người ta đến để tôn ông làm thần. Ông nói không, bởi trong danh Chúa Giêsu Christ mà người này được chữa lành. Bây giờ mọi người bắt đầu phải khám phá ra Chúa ở trong cuộc đời của mình, và Chúa luôn luôn nhìn thấy mọi sự trong đời sống của mình. Nếu mình đúng như lời của Chúa dạy dỗ, con sẽ nhân danh Chúa, con sẽ nhân danh Chúa bởi sự cầu nguyện, và con tin rằng Ngài sẽ thay đổi cuộc diện này trong cuộc đời của con. Bắt đầu người ta bắt đầu mới thám phá ra, cái đạo tin lành này nó có cái gì đó. Bây giờ mới bắt đầu thấy có sự linh nghiệm rồi, bắt đầu người ta thấy có sự mầu nhiệm, cho nên người ta mới có thể đến mà nói với tiên tri Jonah: hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời của ông đi, hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời của ông đi. Và bắt đầu hội thánh được tăng trưởng và được phát triển. Người ta bắt đầu dạng dĩ để chia sẻ về tin lành. Người ta bắt đầu nói về Chúa Giêsu Christ mà không còn ngượng ngạo nữa. Và Phao-lô mới nói rằng tin lành của tôi không phải chỉ lời nói thôi, mà còn là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin nữa. Chúng ta hãy amen về điều này, để nói với lòng mình rằng: Chúa ơi, con biết Chúa đang ở với cuộc đời của con. Khi con bước vào trong sự cầu nguyện trong danh Ngài, là con muốn nói rằng con sẽ học biết sự chờ đợi, sự kiên nhẫn, và học biết rằng Chúa chắc chắn có quyền can thiệp vào trong cuộc đời của con. Bạn phải tin điều này, Đức Chúa Trời có quyền can thiệp vào cuộc đời của chúng ta để thay đổi cục diện đời sống của chúng ta. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn việc suy nghĩ ở đây, cái thứ nhất Nếu cây bạc không ra trái, bạn còn sự cầu nguyện. Nếu nó năng đề nó quá lớn, bạn còn có đức tin nơi Đức Chúa Trời mà. Mà nếu nó còn không ra trái nữa, thì chắc nó cần được tỉ sửa đấy. Nó cần được tỉ sửa. Chẳng ai thích bị tỉ sửa, vì cái tôi của chúng ta nó lớn hơn chúng ta tưởng. Không ai thích tỉ sửa đâu. Xin đừng nói gì hết, tôi không thích nghe. Hoặc là tôi không thích. Đôi khi chúng ta không có tưởng tượng ra được mình đâu. Đôi khi mình nói tôi nhìn lắm á, à tôi biết. Tôi mềm mại lắm rồi đó. Đúng rồi. Đôi khi mình nói tôi chịu đựng lắm đó. À thật là như vậy. Nhưng mà thật ra khi bạn đến với Đức Chúa Trời, bạn nói: Chúa ơi, con mềm mại lắm. Cho nó chắc không? Cho nó chắc. Vậy thì ta thử. Quý vị có biết tôi thấy người ta chiên thịt bò đó, cắt cái miếng thịt bò phải không à, làm cho mềm, ta lấy cái chài ta đâm cho nó đập cho mềm phải không? Có đúng không? Đập, hoặc là ta ngâm miếng rượu vang cho nó mềm á. Đôi khi mình nói: Chúa ơi, con mềm mại lắm. Chúa nói: đúng rồi, cho nó mềm mại. Thế là rơi vào hoàn cảnh. Thế mình nói, mình phản ứng lại, mình nói: ủa, mình xin mềm mại mà. Mềm mại là phải dậy mới mềm mại chứ. Chứ tự nhiên đứng yên sao mềm mại? Không ai đụng sao mềm mại? Cái mình nói, mình nói: Chúa ơi, cho con học biết sự khiêm nhường, chứ cho bài học liền. Cái tự nhiên mình biết là mình khiêm nhường hay không liền à. Rồi tôi khi mình nói là: Chúa ơi, con là người con không thích nói dài hết á, chứ cho đụng chuyện là mình nói nhiều nhất. Mình nói nhiều nhất hơn ai hết á. Mình đừng có tưởng vì cái tôi của mình là không có biết đâu. Cho nên á, đôi khi Chúa muốn tỉ sửa mình là Chúa phải đụng vào thì nó mới phơi ra. Thì phơi nó ra thì Chúa mới tỉ sửa. Chẳng ai thích nói cái điểm yếu của mình ra để tỉ sửa nữa. Không ai. Không ai nói cái điểm yếu mình ra để cho người khác tỉ sửa đâu. Nhưng tôi nhận ra một điều. Nếu cuộc đời ai đó không cần tỉ sửa, thì đó là bi kịch cho người đó. Thì đó là bi kịch. Cuộc đời ai cũng cần tỉa sửa. Tôi cũng cần tỉa sửa. Ai cũng vậy hết đó quý vị. Nếu cuộc đời mà mình nói là: Chúa ơi, con không cần tỉa sửa, đó là bi kịch đấy. Cũng là hai con người giỏi được trọng dụng. Sao-lơ là vua, David cũng là vua. Nhưng Sao-lơ không chịu tỉa sửa, bi kịch đến với cuộc đời con. David, ông chịu tỉa sửa nha. Dầu ông không nói ra điểm yếu, Nathan nói cái điểm yếu ông ra, mà ông nói: con sẵn sàng để chịu tỉa sửa. Thì David còn, ngôi vua còn, còn truyền lại cho thế hệ. Còn Jonathan chết thôi mà con ông cũng chết nữa. Con cũng chết nữa, không còn nói loan luôn. Xin lỗi Saul chết mà còn con của Saul là Jonathan cũng chết luôn, không còn để nói ngôi. Bi kịch của cuộc đời. Nếu một cuộc đời nào đó trong cái thế giới này mà nói rằng tôi không cần tỉa sửa, tôi nói đó là bi kịch đấy. Nhiều lúc Đức Chúa Trời, Ngài thương chúng ta, Ngài mới tỉa sửa. Ngài cho phép điều đó ra. Ngài cho phép. Đôi khi mà mình cứ ngồi với hoàn cảnh á, thì mình cứ khô hoài. Nhưng mà khi mình bước vào trong sự cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, xin dạy cho con điều gì bài học này, thì bạn sẽ học đó được liền. Bạn sẽ nói rằng Chúa sẽ dạy mình, Chúa sẽ binh vực mình, Chúa đang tỉa sửa mình. Vì sao? Vì một khi Chúa tỉa sửa có thể đau đớn, nhưng nó sẽ sớm phục hồi lại. Nó sẽ sớm lấy lại những điều gì đã mất. Đôi khi sự tỉa sửa nó có thể làm cho chúng ta xấu hổ, nhưng chính cái sự tha thứ từ Chúa mới làm cho chúng ta sống kết quả trở lại. Chúng ta thấy cuộc đời của Phi-e-rơ đó, ông xấu hổ chứ, ông chối Chúa mà. Nhưng mà khi Chúa tỉa sửa ông được trở lại, ông trở nên một cuộc đời kết quả cho Đức Chúa Trời. Ông trở nên một người chinh phục được hàng ngàn người cho Đức Chúa Trời. Ông trở nên một cuộc đời rao giảng tin lành đầy hiệu quả cho Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng đây cũng là bài học cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Xin mỗi người hãy nhớ, Chúa nói: ta ở trong ngươi và ngươi ở trong ta. Ngươi hãy cầu nguyện, ngươi sẽ thấy sự can thiệp của ta trong cuộc đời của ngươi. Đừng sợ Bởi vì Chúa ở cùng mọi cuộc đời của chúng ta. Và ý định của Đức Chúa Trời xuyên suốt từ Cũ Ước tới Tân Ước là muốn cuộc đời của người bước đi theo Ngài sống một cuộc đời ra trái, ra bông, kết quả cho chính mình Ngài. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.